Kinh Từ Hội Thánh Phúc Âm Mát đoạn 1 câu 17 ghi là hãy theo ta. Đức Chúa Giêsu phán cùng Anh-rê, Simon và Anh-rê, hãy theo Chúa. Và cũng phán với môn đệ đầu tiên khác của Chúa là Gia-cơ và Giăng, hãy theo Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn các con số trong tờ khai trình
về sinh hoạt của cộng đồng đức tin trong năm qua, đây không phải là những con số chúng ta tôi thâu lại hay là quý ông bà các anh chị viết lại để đọc cho chúng ta biết thôi. Nhưng mà đây là những con số thu thập để thấy cái tinh thần cộng tác và cái sự dự phần của chúng ta trong công việc nhà của Chúa. Chúng ta đọc những con số này thấy số trung bình thường xuyên mà chiếm tỷ lệ cao có tăng thêm so với năm trước, có nghĩa là chúng ta biết Chúa có thêm sức cho mình, Chúa có làm việc, chúng ta có đáp ứng, chúng ta có gia tăng dự phần qua sự thờ phượng, cầu nguyện, học lời Chúa, dâng hiến hy sinh và dâng hiến với đức tin. Nếu số trung bình cao, thấp, tăng giảm thì đó cũng là tình trạng thuộc linh của cộng đồng đức tin của mình. Nhìn vào các con số này để chúng ta biết hội thánh chúng ta ở đâu, và chúng ta nhờ Chúa để thêm sức để mình có thể tăng trưởng thêm trên bước đường theo Chúa. Theo Chúa là tiếp tục đi tới chứ không có ngừng lại. Thưa hội đồng và quý ông bà anh chị em, năm 2016 tôi cầu nguyện và ước ao thách thức quý ông bà anh chị em nhắm đến một cái chủ đề gọi là theo Chúa, tiếng Anh gọi là Follow Him. Theo từ điển thần học cựu ước thì chữ người theo Chúa là follower, là người môn đệ Chúa, disciple, là người bắt chước Chúa, imitator, là người đi sau, after. Đời sống chúng ta ít nhiều tùy thuộc và bị ảnh hưởng lẫn nhau qua các mối liên hệ thông thường, casual relationship. Chúng ta ảnh hưởng nhau qua những mối tương giao đồng bạn, companionship, và chúng ta ảnh hưởng với nhau qua mối tương giao thầy trò là teacher and student or master and disciple. Trong Tân Ước thì chữ môn đệ, học trò đã dùng phần lớn cho cái nghĩa là người theo Chúa. Disciple is a follower. Và chữ này mô tả một đời sống đức tin. It is the life of faith. Chữ đi theo là to follow, là chỉ đến hành động của một người đáp lời mời của Chúa Giêsu. Và đời sống của người đó đã được chuyển hướng. That life is redirected trong sự vâng lời Chúa. Một người môn đệ là người nghe tiếng Chúa Giêsu phán gọi, và người đó nhập đoàn với Chúa. Người đó bắt chước Chúa với mục đích chính yếu là noi gương Chúa. Đi theo sau là đặc tính của người đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu. Câu Kinh Thánh Mát đoạn 1 câu 17, động từ theo Chúa trong câu 17 là hãy theo ta, follow me. Nguyên bản là một người đi theo ở phía sau một người nào hay là một đấng nào. Trong Kinh Thánh chữ theo sau thường dùng trong các câu đi theo Chúa Giêsu, follow Jesus. Lời kêu gọi là môn đệ của Chúa khá đơn giản: hay hãy đến và đi theo sau ta, come after me. Trong mấy chữ của lời mời gọi của Chúa có ba điểm chúng ta cần lưu ý trong phân đoạn mà chúng ta vừa mới đọc. Thứ nhất là tiếng gọi của Chúa, the call. Thứ hai là sự phục vụ, the service. Và thứ ba là sự vâng lời, the obedience. Và sự vâng lời này thể hiện trong sự từ bỏ, forsaking or leaving something. Ý thứ nhất, tiếng gọi là môn đệ của Chúa là theo Chúa, là đi trên con đường Chúa đã đi, và chúng ta nghe Chúa phán với mình. Trong cách này cách kia, chúng ta biết, chúng ta nghe Chúa nói với mình, dù trong hoàn cảnh hay là bất qua một vài người nào đó, không biết. Theo Chúa là chúng ta đi theo sau Ngài, come after Him, đi theo con đường Chúa đi trước, và chính mình nghe được tiếng Chúa gọi. Theo Chúa là nhập vào hành trình và có một chuyển động tiến tới, to move forward, to follow Him. Theo Chúa thứ hai là phục vụ. Chúa sẽ giao cho chúng ta những sứ vụ, những mục vụ. I will make you a fisher of man. Những công việc mà Chúa sẽ giao liên quan đến sự giới thiệu, sự giúp cho người khác nghe được tiếng Chúa và cùng đi theo Ngài. Thứ ba là có một sự vâng lời, có một sự từ bỏ, the obedience, the forsaking or the leaving. Câu 18 ghi là tức thì Phi-e-rơ hay là Simon và Andre, hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Câu 20, đi một đổi đằng xa, Ngài phán, Ngài thấy Gia-cơ con Cê-bê-đê với em giăng đường vá lưới, Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Theo Chúa có liên hệ đến hành động từ bỏ, cắt bỏ một vài điều gì đó, điều cản trở cho việc mình theo Chúa, học theo Chúa, bắt chước Chúa. Có thể bỏ hoặc là mối liên hệ tình cảm, có lẽ hoặc là nghề nghiệp trong trường hợp của Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Andre. Tóm lại, theo Chúa chân thật là phải nghe tiếng Chúa gọi mình. Thứ hai là nhận một cái công tác mà Chúa giao cho mình. Và thứ ba, mình sẽ bỏ một hay là vài điều nào đó để theo Ngài. Rất buồn, ngày nay trong Hội Thánh Chúa có một số người nói là theo Chúa nhưng thiếu thái độ và hành động theo Ngài, theo một đấng hay là theo một người. Chúng ta nói chúng ta theo đạo, follow a religion. Chúng ta nói hầu việc Chúa nhưng mình theo kinh nghiệm của mình, mình theo chương trình, mình theo phương pháp. Hay là chúng ta theo Chúa, chúng ta đáp ứng, chúng ta thấy một cái nhu cầu nào đó thì chúng ta theo Ngài. Nhưng theo Chúa là theo, là nghe tiếng gọi của Chúa và đáp lại tiếng gọi đó. Một số hội thánh lớn ngày hôm nay, thay vì đào tạo môn đệ, đào tạo người phục vụ, thì có những chương trình gọi là huấn luyện lãnh đạo, huấn luyện người hướng dẫn, huấn luyện người quản trị, theo như cách ở ngoài là create or training a manager. Và cuối cùng thì chúng ta trong hội thánh, một số hội thánh có rất nhiều người managers, có nhiều người leaders, và có nhiều người là đi trước, giám đốc, CEO, mà chúng ta thiếu người phục vụ. Thành ra vô trong hội thánh thì thấy ai cũng chỉ người khác làm hết, mà mình thiếu người làm. Chúng ta thiếu người theo Chúa, chúng ta thiếu người phục vụ Chúa, chúng ta thiếu những đầy tớ, nhưng chúng ta có nhiều người chỉ huy, có nhiều người quản lý, có nhiều người giám đốc và có nhiều CEO. Ông Eli Black là người nổi tiếng về một nhà thương mại với hai biến cố trong cuộc đời của ông. Thứ nhất, ông là một người chủ động đã dành lại một cái chương trình nó gọi là United Fruit Conglomerate, có nghĩa là một cái đại công ty liên quan đến thực phẩm của nước Mỹ, và có hàng triệu đô la hàng năm. Đó là người rất là giỏi khi giành lại được cái quyền của công ty đó. Và biến cố thứ hai là ông đã nhảy tự tử từ cái lầu 42 của Building Pan Am Building ở New York City, tự tử sau khi ông đã làm được những cái việc thành công trong thương mại. Lý do là cuộc đời của ông á, khi ông vào hợp ở đâu á, là ông giành quyền kiểm soát hết. Ngay cả những người khách bưng tới thức ăn, nhớ những buổi họp của ông là ông gom hết tất cả thức ăn để trên bàn của ông, để ông nói trước đã. Ông không cho ai ăn hết, tất cả mọi người phải nghe ông nói trước rồi đã, rồi sau đó thì mới có thể ăn được. Lãnh đạo ở ngoài thường thường là luôn luôn nhấn mạnh là làm sao mình có thể có một cái nghệ thuật hay để khiến người khác làm theo ý của mình. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì đến giữa vòng chúng ta, và Ngài nói rằng ta ở giữa các ngươi như ngươi phục vụ. Vì ta đến không phải để người khác phục vụ mình, nhưng để phục vụ người khác và dâng mạng sống mình để làm giá chủ nhiều người. Thưa Hội Thánh, năm nay và những ngày sắp đến, Hội Thánh Austin và mỗi chúng ta thật cần trở lại ý niệm theo Chúa, bắt chước Chúa, học theo Ngài. Chúng ta đã học biết về Chúa, bắt chước Chúa, nhưng mà chúng ta cần phải nhắc lại, chúng ta phải đi theo sát ở phía sau lưng Ngài. Dĩ nhiên có lúc chúng ta sẽ đồng hành với Chúa, nhưng chuyện chính là chúng ta phải đi ở sau lưng Ngài. Chúa phải luôn luôn là người leader, và tất cả chúng ta phải luôn luôn nghĩ và chấp nhận hay là bắt lấy cái vị trí là người đứng sau Chúa, là người phục vụ. Cầu nguyện để xin Chúa chúc phước cho chúng ta trong năm nay. Mỗi tháng trong năm nay chúng ta sẽ bắt đầu học lại những tinh thần theo Chúa. Tháng thứ nhất chúng ta đã học theo Chúa trong sự vâng lời Ngài. Tháng 2 chúng ta sẽ học theo Chúa trong sự yêu thương nhau, yêu thương Chúa. Và chúng ta sẽ học trong những tháng sắp tới qua hình ảnh của Chúa, để nguyện xin Chúa thách thức chúng ta để chúng ta bắt chước Ngài và theo Ngài. Theo Chúa qua noi gương Chúa, bắt chước Chúa, tiếp tục học theo Chúa, vì Chúa Giê-xu đã phán: ta là đường đi, the way, lẽ thật, the truth, là chân lý, và the life, là sự sống. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta khi theo Chúa, cách của Chúa và kinh nghiệm sự sống của Chúa, cũng như nhận học lấy những chân lý của Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được câu nói kế tiếp là: chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự liên hệ chặt chẽ giữa mình với Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta năm nay sẽ trở thành người theo Chúa, trở thành người học trò của Chúa, để đời sống chúng ta sẽ được uống nắng, chúng ta sẽ được nhận sức toàn năng từ Chúa, để đời sống chúng ta bước đi bằng đức tin. Nhờ Chúa, năm nay chúng ta sẽ bỏ bớt một điều hoặc là hai ba điều nào đó có thể Chúa không đẹp lòng, và có thể điều đó cản trở cho chúng ta đi theo Ngài. Những thói quen xưa cũ đang cản bước chúng ta theo Chúa. Trong quyển sách của cô Mark Millen viết về đề tài là None of the Disease, kể lại một câu chuyện của một người thiếu nữ muốn đi học trường đại học và lòng của cô rất là nản lòng khi trả lời những câu hỏi trong cái mẫu đơn xin nhập học. Bạn có phải là người lãnh đạo không? Are you a leader? Và cô nói nếu lòng chân thành và ý thức của tôi thì tôi trả lời là không. Và cô đã trả lời không và rồi nộp cái đơn xin vào đại học. Và nghĩ rằng chắc người ta cũng sẽ từ chối mình thôi. Tự họ chỉ muốn đi kiếm người leader thôi. Ngạc nhiên cô đã nhận được bức thư của trường với những câu nói sau đây. Chào cô là người đã xin vào trường đại học, nghiên cứu về các đơn xin nhập học. Chúng tôi biết năm nay đại học của tôi sẽ nhận 1.452 người lãnh đạo. A study of application form revealed that this year our college will have 1,452 new leaders. Nhưng chúng tôi chấp nhận cô bởi vì chúng tôi thấy bó buộc rằng mình phải có ít nhất là một người đi theo, là một người phục vụ. We are accepting you because we feel it's imperative that we have at least one follower. Thưa Hội Thánh, theo Chúa không phải chỉ là tin Chúa, nhưng theo Chúa là đổi hướng đi, là đồng hành với Chúa, là nhờ sức Chúa để bỏ những ràng buộc cũ, thói quen cũ, yêu thích riêng của mình để theo sát sau Chúa. Bắt chước Ngài. Người ta nói một học trò, học sinh, sinh viên ngày nay là học những gì thầy giáo biết. A student today learn what the teacher knows. Nhưng một môn đệ thì phải trở thành giống như thầy. But a disciple becomes what his master is. Tôi cầu nguyện để Hội Thánh Austin, mỗi anh chị em cũng như tôi trong năm 2016 và những năm tháng sắp đến sẽ theo Chúa, bắt chước Chúa, vâng lời Chúa để trở nên giống như Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình. Chắc chắn Chúa sẽ thêm người vào Hội Thánh. Hội Thánh Austin sẽ phát triển theo sự hướng dẫn của Chúa, lãnh đạo của Ngài, để mỗi chúng ta đều trở thành những người đầy tớ của Chúa, những người theo Chúa mỗi ngày trong tinh thần Chúa muốn hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên đầy đặn với người. Xin tại ý cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì những năm qua Chúa đã đồng công với con dân Chúa, cả Hội Thánh ở đây. Chúng con đã hết lòng hầu việc Ngài, chúng con dâng hiến bằng đức tin, chúng con dâng hiến với sự hy sinh. Và chúng con cũng dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con được đầy đủ một phương tiện để chăm sóc và sinh hoạt của Hội Thánh. Chúng con có những thách thức trước mặt, thế hệ trẻ tuổi cần những người chăm sóc đặc biệt nói tiếng Anh, những người yêu mến thế hệ trẻ tuổi để gây dựng đức tin cho các em, họ cho các em có thể đứng dậy chăm sóc những người đồng bạn trong thế hệ của các em. Chúng con đang ở trong một thời điểm cần một nơi rộng rãi, có đầy đủ phòng ốc để cho các lứa tuổi được có chỗ tự do sinh hoạt. Chúng con nài xin Chúa tiếp trợ cho chúng con những điều này. Và chúng con biết rằng trong Chúa có đầy đủ mọi sự. Ngài là đấng giàu có, nhưng Ngài muốn sử dụng mỗi chúng con để chúng con được dự phần kinh nghiệm những phép lạ của Ngài. Và đời sống tài chánh, có đời sống đức tin, nguyện xin Chúa thách thức chúng con để chúng con sẽ học theo Chúa trong năm nay và thực hành những điều chúng con học từng ngày. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con có thể biết Chúa khá nhiều nhưng chưa đủ sức để vâng lời Ngài, vì chúng con bị kẹt, vì chúng con bị đứng ở chỗ một cái sự lựa chọn và chúng con chưa dám từ bỏ một điều nào đó cho Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con, hoặc điều nào đó riêng tư, điều nào đó chính chúng con biết, Chúa biết mà không ai biết, một điều nào đó mà chúng con vật lộn, mà chúng con chưa dám bỏ vì chúng con chưa tin Ngài là đấng quyền năng. Xin Chúa giúp cho chúng con đức tin để chúng con có thể theo Ngài. Chúng con theo sát Ngài, chúng con theo sau Ngài, để cuộc đời các anh chị em chúng con sẽ chuyển hướng, sẽ có một sự thay đổi, và những người khác sẽ ca ngợi Chúa vì sự thay đổi này. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về một số anh chị chúng con đã từ bỏ, đã dám bước đi theo Ngài. Nguyện xin Chúa thêm cho chúng con đức tin để những ngày sắp tới kinh nghiệm Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc, và trong Ngài chúng con sẽ không sợ ai, không sợ Adam bụi đất nào ngoài sự tin cậy Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con bước đi trong những ngày sắp tới với một tấm lòng mạnh mẽ, và chỉ có một mình Chúa đi trước chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trông đợi Chúa trong những ngày sắp tới, Ngài là Ngài hành động một cách mạnh mẽ trên cuộc đời chúng con, để chúng con bước đi một cách can đảm theo Ngài và bước đi theo Chúa một cách trọn lòng. Chúng con hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.